Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 24 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên khóa học về tòa trong do Tòa án giải tối cao tổ chức.
Vatican, trưa ngày 23 tháng 3, gặp gỡ các tham dự viên khóa học về tòa trong do Tòa án giải tối cao tổ chức, Đức Thánh Cha nói rằng, tại các giáo hội địa phương, đừng bao giờ không có chỗ cho việc cử hành bí tích hòa giải. Ngài muốn các nhà thờ chính tòa, các đền thánh, các khu vực mục vụ hay các nhà thờ của các dòng tu luôn có một cha giải tội, thay phiên giải tội nhiều giờ.
Từ hơn 30 năm nay, mỗi năm Tòa án giải tối cao đều tổ chức các khóa học về tòa trong, về vấn đề lương tâm trong tòa giải tội cũng như khi linh hướng, để giúp chuẩn bị cho các vị giải tội ý thức tầm quan trọng của thừa tác vụ giúp các hối nhân. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhắc lại tông huấn niềm vui của tin mừng. Giáo hội đi ra rất mong muốn trao ban lòng thương xót sau khi cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa Cha và sức mạnh lan tỏa của lòng thương xót. Theo Ngài, có một sự ràng buộc không thể tách rời giữa ơn gọi truyền giáo của giáo hội và việc trao ban lòng thương xót cho mọi người. Giáo hội luôn luôn diễn tả căn tính lòng thương xót bằng những phong cách khác nhau trong những thời đại khác nhau, hướng đến cả thân xác lẫn linh hồn với mong muốn con người được cứu rỗi toàn diện. Do đó, giáo hội không thể không chú ý đến việc thực thi đức bác ái mục vụ, điều được thể hiện cách cụ thể và nổi bật qua sự hoàn toàn sẵn sàng của các linh mục khi thi hành thừa tác vụ hòa giải. Đức Thánh Cha giải thích rằng, sự sẵn sàng của các cha giải tội được thể hiện trên hết là chào đón mọi người mà không thành kiến, vì chỉ có Chúa mới biết ân sủng có thể làm gì trong tâm hồn, và bất cứ lúc nào, lắng nghe anh chị em bằng đôi tai của trái tim bị tổn thương như trái tim của Chúa Kitô, ban phép giải tội cho hối nhân, quảng đại ban phát ơn tha thứ của Thiên Chúa, đồng hành với hành trình sám hối, với các tín hữu, với sự kiên nhẫn và cầu nguyện liên lỉ. Ngài nói thêm rằng, nếu lòng thương xót là sứ mạng của giáo hội, thì chúng ta phải tạo điều kiện để càng nhiều tín hữu đến với cuộc gặp gỡ yêu thương này càng tốt. Ngài mời gọi quan tâm ngay từ xưng tội lần đầu của các trẻ em cho đến những nơi chữa bệnh và đau khổ. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, trong một số trường hợp, việc cử hành cộng đồng được đề cao, nhưng không bỏ việc xưng tội cá nhân như hình thức cử hành bí tích thông thường. Xưng tội cá nhân được đề cao vì là con đường đưa đến cuộc gặp gỡ cá nhân với lòng thương xót, nơi Thiên Chúa an ủi từng tội nhân với lòng thương xót của người.
Đức Thánh Cha làm phép quả chuông, tiếng nói của người không được chào đời.
Vatican, trước buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 22 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã long trọng làm phép quả chuông, tiếng nói của người không được chào đời. Tiếng chuông này sẽ được trao cho nhà thờ chính tòa Lusaka của Zambia.
Nghi thức làm phép chuông được thực hiện bên ngoài đại thính đường Phaolô 6, có sự tham dự của Đức Tổng giám mục Alex Banda của Lusaka và ông Bogdan Romaniuk, phó chủ tịch của tổ chức Yes to Life. Sau đó, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng lễ Thiên Thần truyền tin được cử hành vào ngày 25 tháng 3, được nhớ đến ở Ba Lan như là ngày sự thánh thiêng của sự sống. Đức Thánh Cha cũng chỉ ra rằng chuông tiếng nói của người không được chào đời là một lời nhắc nhở về sự cần thiết phải bảo vệ sự sống từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Ngài nói, như một dấu hiệu cho thấy sự cần thiết phải bảo vệ sự sống của con người từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên, tổ chức Yes to Life đang tặng cho Zambia chuông tiếng nói của người không được chào đời, một quả chuông mà tôi đã làm phép, mong rằng âm thanh của nó mang thông điệp rằng mọi sự sống đều thánh thiêng và bất khả xâm phạm. Quả chuông đặc biệt này sẽ được chuyển đến nhà thờ chính tòa Chúa Hài Đồng ở Lusaka, Zambia. Nó cũng sẽ được đưa đến nhiều thị trấn và thành phố của Zambia trước khi được đưa lên tháp chuông nhà thờ chính tòa. Đức Tổng giám mục Banda của Lusaka cho biết, sáng kiến này là một phần của một loạt các chương trình do chính Tổng giáo phận tổ chức và được hỗ trợ bởi Giáo hội Công giáo ở Ba Lan, nhằm nâng cao nhận thức cũng nhờ sự chúc lành của Đức Thánh Cha Francisco, người dân của quốc gia châu Phi về chủ đề bảo vệ sự sống từ khi được thụ thai. Các quả chuông, tiếng nói của người không được chào đời đã vang lên ở Ba Lan, Ukraine và Ecuador. Đức Thánh Cha Francisco là người đầu tiên gióng lên tiếng chuông của những quả chuông này. Các quốc gia khác như Pháp, Mexico và Nicaragua cũng bày tỏ sự quan tâm đến sáng kiến này.
Ủy ban các hội đồng giám mục Liên minh châu Âu có chủ tịch mới.
Roma, thứ Tư ngày 23 tháng 3, các giám mục và đại biểu của Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu đã bầu chọn Đức cha Mariano Crociata, giám mục của Latina Ý, làm chủ tịch cho nhiệm kỳ 5 năm từ 2023 đến 2028, thay thế Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, tổng giám mục của Tổng giáo phận Luxembourg.
Khóa họp mùa xuân của Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3. Trong khóa họp có các vị chủ tịch và đại biểu giám mục của các nước trong Liên hiệp châu Âu tham dự. Ngoài chủ tịch, khóa họp cũng đã bầu 4 phó chủ tịch. Sau khi bầu đoàn chủ tịch mới, các giám mục đã chào đón Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Tất cả đã cùng thảo luận về những tác động nhân đạo, địa chính trị và xã hội của cuộc chiến ở Ukraine và những cách mà giáo hội công giáo có thể khuyến khích và đóng góp cho vai trò của Liên minh châu Âu với tư cách là một nhà kiến tạo hòa bình toàn cầu. Thứ Năm ngày 23 tháng 3, đoàn chủ tịch mới, các giám mục, đại biểu và thành viên ban tổng thư ký cùng với thân nhân được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Trong buổi gặp gỡ, một số đề tài thời sự chủ yếu của châu Âu được đề cập tới, đặc biệt là việc xây dựng hòa bình, chính sách của Liên hiệp Âu Châu về di dân và tị nạn, cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào năm 2024. Cùng ngày vào thứ Năm, các giám mục gặp bà Alexandra Falkenburg, đại sứ của Liên hiệp châu Âu cạnh tòa thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, ngoại trưởng tòa thánh. Buổi chiều, các vị viếng thăm Hội đồng giám mục Ý và cử hành thánh lễ đồng tế với Đức Hồng Y Matteo Suppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý. Thứ Sáu ngày 24 tháng 3, các giám mục sẽ có cuộc gặp gỡ đối thoại với ông Antonio Tajani, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ý, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân châu Âu và Nguyên Chủ tịch Nghị viện châu Âu.
Đức Thánh Cha khích lệ châu Âu hiệp nhất hơn để có hòa bình lâu dài.
Vatican, trong buổi tiếp kiến các tân giám mục và đại biểu của Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu Comece vào sáng thứ Năm ngày 23 tháng 3, Đức Thánh Cha diễn giải về hai tiêu điểm, hai giấc mơ vĩ đại của các vị sáng lập châu Âu, đó là hiệp nhất và hòa bình.
Trước hết, về sự hiệp nhất, Đức Thánh Cha nói cần phải xác định hiệp nhất chứ không phải đồng nhất, nghĩa là phải tôn trọng những khác biệt, những đặc thù văn hóa của các dân tộc. Về điểm này, Ngài nhắc đến những người cha của châu Âu, những người thuộc các nền văn hóa khác nhau nhưng đã làm cho châu Âu trở nên phong phú, nhờ biết làm cho các nguồn tư tưởng và kinh nghiệm lịch sử khác nhau hội tụ. Điều này giống như một dòng sông chảy nhờ các nhánh sông. Nếu các dòng chảy này suy yếu hoặc bị chặn lại, thì cả dòng sông sẽ bị ảnh hưởng và mất sức mạnh. Vì thế, châu Âu sẽ có tương lai nếu đại lục này thực sự là một liên minh. Đứng trước thách đố này, Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò nền tảng của Kitô giáo trong giai đoạn đầu của châu Âu. Và ngày nay, Kitô giáo cũng phải như vậy. Nhiệm vụ đầu tiên của giáo hội trong lĩnh vực này là đào tạo những người có khả năng đọc những dấu chỉ thời đại, biết giải thích dự án châu Âu trong lịch sử ngày nay. Đức Thánh Cha đi đến điểm thứ hai, hòa bình. Ngài nói, lịch sử ngày nay cần những người nam nữ được thúc đẩy bởi giấc mơ về một châu Âu hiệp nhất để phục vụ hòa bình. Sau khi liệt kê những khó khăn do chiến tranh và hậu quả là di cư và tị nạn, Đức Thánh Cha nhận xét rằng một châu Âu hiệp nhất là một thách đố rất phức tạp, bởi vì các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu tham gia vào các liên minh, chiến lược, làm cho việc hội tụ trong một dự án duy nhất rất khó. Theo Đức Thánh Cha, chính trong thách đố này, Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu có thể và phải đóng góp cho các giá trị và tính chuyên nghiệp, bởi vì về bản chất, Ủy ban là một cầu nối giữa các giáo hội ở châu Âu và các tổ chức của liên minh. Ủy ban có sứ vụ xây dựng các quan hệ, gặp gỡ và đối thoại. Và điều này, theo Đức Thánh Cha, là đã làm việc cho hòa bình. Nhưng điều này là chưa đủ, còn cần có cái nhìn ngôn sứ, cái nhìn xa, cần có sự sáng tạo để thúc đẩy hòa bình. Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn với ước mong mỗi thành viên của Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu, với đặc sủng riêng của mình, cùng với đặc sủng của người khác, trở thành kiến trúc sư và thợ xây dựng hòa bình.
Vụ án cáo buộc Đức Mẹ Đức 16 che đậy các giáo sĩ lạm dụng tính dục đã bị hủy bỏ.
Munich, một vụ kiện pháp lý cáo buộc Đức Mẹ Đức 16 che đậy các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trong thời gian ngày làm tổng giám mục Munich, đã bị các công tố viên của thành phố Munich hủy bỏ với lý do không có đủ yếu tố xác định.
Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, sau này trở thành Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, từng là tổng giám mục của giáo phận Munich và Freising từ năm 1977 đến năm 1982. Hôm thứ Ba 21 tháng 3, Văn phòng công tố viên ở thành phố Munich của Đức cho biết họ đã ngừng các cuộc điều tra đối với các hồng y Josef Ratzinger và Friedrich Werther. Các cáo buộc đã được điều tra sau khi có các báo cáo lạm dụng ở Munich. Báo cáo này được công bố vào tháng 1 năm 2022 và đã kết tội Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức 16 và những người kế vị ngài, hai hồng y Friedrich Werther và Reinhard Marx. Báo cáo đã phê bình Đức Cố Giáo Hoàng về cách xử lý 4 trường hợp trong thời gian ngài làm Tổng Giám mục của Munich. Khi còn sống, Đức Biển Đức 16 đã mạnh mẽ phủ nhận các cáo buộc cho rằng ngài che đậy các tội phạm này và đã gửi bản nhận định dài 82 trang cho các điều tra viên biên soạn báo cáo. Văn phòng công tố viên ở thành phố Munich cho biết, qua những nghi ngờ nảy sinh từ những biến cố này liên quan đến những hành vi có thể liên quan đến tội phạm của các viên chức trong giáo hội, các cuộc điều tra sơ bộ đã được tiến hành riêng biệt từng trường hợp. Văn phòng đã xem xét rằng, cách đặc biệt là liệu có một người có trách nhiệm trong giáo hội có thể đã hỗ trợ và tiếp tay thông qua một quyết định về nhân sự cho một hành vi lạm dụng được thực hiện bởi một linh mục đang phải tuân theo các quy định hạn chế hay không. Ngoài Đức Hồng Y Ratzinger và Đức Hồng Y Werther, người kế vị Đức Ratzinger cho đến năm 2007 và đã đưa ra lời xin lỗi, linh mục cựu tổng đại diện Gerhard Gruber cũng đã bị nêu tên là bị cáo. Văn phòng công tố cho biết, trong mỗi trường hợp, các cuộc điều tra không cho thấy sự nghi ngờ đầy đủ về hành động tội phạm của những người chịu trách nhiệm về nhân sự. Đó là lý do tại sao các thủ tục sơ bộ đã bị đình chỉ. Trong hai trường hợp mà Đức Hồng Y Ratzinger bị coi là bị cáo, văn phòng công tố cho biết, các cuộc kiểm tra đã dẫn đến kết luận rằng hoặc không có tội chính nào đủ điều kiện để chứng minh có sự hỗ trợ, hoặc trong bất cứ trường hợp nào, tội đó không thể bị truy tố nữa do yếu tố thời hiệu.
Tòa Thánh tái lên án mạnh mẽ mọi hình thức phân biệt chủng tộc.
New York, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 21 tháng 3, Ngày Quốc tế xóa bỏ phân biệt chủng tộc, Đức Tổng giám mục Gabriel Lecaucha, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, tái lên án mạnh mẽ mọi hình thức phân biệt chủng tộc và nhấn mạnh rằng để chống lại sự phân biệt này, cần phải thúc đẩy một nền văn hóa liên đới và tình huynh đệ nhân loại.
Trước tình hình thực tế về phân biệt chủng tộc dựa trên niềm tin bị bóp méo, cho rằng người này có vị trí cao hơn người kia, Đức Tổng giám mục khẳng định điều này hoàn toàn trái với nguyên tắc cơ bản, tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về phẩm giá và quyền. Đại diện Tòa Thánh than phiền, mặc dù cộng đồng quốc tế cam kết xóa bỏ, nhưng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vẫn tiếp tục tái xuất hiện như một loại virus đang biến đổi, dẫn đến điều mà Đức Thánh Cha gọi là một cuộc khủng hoảng trong các mối quan hệ con người. Đức Tổng giám mục Katra nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng trong các mối quan hệ giữa con người do định kiến chủng tộc có thể được giải quyết một cách hiệu quả bằng việc thúc đẩy một nền văn hóa gặp gỡ, liên đới và tình huynh đệ đích thực con người. Tuy nhiên, điều này không chỉ đơn giản là sống cùng nhau và có sự khoan dung. Đúng hơn, chúng ta gặp gỡ người khác, tìm kiếm các điểm tiếp xúc, xây những cây cầu, lên kế hoạch cho một dự án bao gồm tất cả mọi người, như Đức Thánh Cha kêu gọi trong thông điệp Fratelli Tutti. Việc xây dựng một nền văn hóa như vậy là một quá trình bắt nguồn từ việc nhận ra quan điểm độc đáo và sự đóng góp vô giá mà mỗi người mang lại cho xã hội. Ngài nói thêm, chỉ có sự công nhận nhân phẩm mới có thể tạo điều kiện cho sự phát triển chung và cá nhân của mọi người và mọi xã hội. Để khuyến khích loại tăng trưởng này, đặc biệt, cần phải đảm bảo các điều kiện về cơ hội bình đẳng cho nam giới và phụ nữ, và đảm bảo sự bình đẳng khách quan giữa tất cả mọi người. Đức Tổng giám mục Katra kết thúc bày tỏ mối quan tâm của Tòa Thánh đối với nạn phân biệt chủng tộc và định kiến chủng tộc nhắm vào người di cư và người tị nạn. Về vấn đề này, Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi từ thái độ phòng thủ và sợ hãi sang thái độ dựa trên nền văn hóa gặp gỡ. Nền văn hóa duy nhất có khả năng xây dựng một thế giới tốt đẹp, công bằng và huynh đệ hơn. Ngày Quốc tế xóa bỏ phân biệt chủng tộc được Liên Hiệp Quốc thành lập vào năm 1966 và được tổ chức hàng năm vào ngày cảnh sát ở Sharpeville, Nam Phi, nổ súng và giết chết 69 người trong một cuộc biểu tình ôn hòa năm 1960, nhằm chống lại việc thông qua đạo luật phân biệt chủng tộc Apartheid. Ngày này cũng được Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới cử hành bằng một tuần cầu nguyện đặc biệt từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 3, Ngày Quốc tế Liên Hiệp Quốc tưởng niệm các nạn nhân của chế độ nô lệ và nạn buôn bán nô lệ xuyên đại Tây Dương.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Những dấu hiệu hy vọng và canh tân của giáo hội Công giáo Ireland.
Thưa quý thính giả, theo một cuộc khảo sát của Hiệp hội các Linh mục Công giáo, trong năm 2021, ở Ireland chỉ có khoảng 30% người Công giáo tham dự thánh lễ hàng tuần, giảm đáng kể so với 91% vào năm 1975. Với số ơn gọi ngày càng suy giảm, các linh mục ở Ireland cũng thưa dần với 2.116 linh mục phục vụ tại 2.650 nhà thờ hoặc trung tâm thánh thể, và hơn một phần ba các linh mục Ireland đã trên 60 tuổi. Cha Owen Gorman, 49 tuổi, phục vụ các giáo xứ của giáo phận Clogher ở hạt Monaghan cho biết, hiện giáo phận chỉ có một chủng sinh, và từ 6 năm qua giáo phận không có thánh lễ phong chức linh mục. Và theo xu hướng này, trong 20 năm tới, trong toàn giáo phận chỉ còn khoảng 7 linh mục. Trước đây, các thánh lễ Chúa Nhật ở Ireland rất đông, không đủ chỗ trong nhà thờ, nhiều người phải ngồi ở phía ngoài. Cha nói, tôi lớn lên vào những năm 1970 và 1980 vào các Chúa Nhật. Trong nhà thờ rất đông các tín hữu. Nếu không đến sớm, bạn không có chỗ ngồi. Bây giờ điều đó đã thay đổi. Các vụ lạm dụng tính dục, biến động xã hội của năm 1960, chủ nghĩa duy vật và thái độ giáo sĩ trị đã ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến đời sống đạo của các tín hữu ở Ireland trong 50 năm qua. Theo cha Gorman, giáo hội ở Ireland có ảnh hưởng lớn, vì thế khi những điều này xảy ra đã tạo ra một sự phẫn nộ lớn. Cuộc khủng hoảng lạm dụng đã làm cho những bất bình bị dồn nén bùng lên và chỉ có cơn thịnh nộ chống lại giáo hội. Cha nhận xét, chắc chắn đã có một ảnh hưởng lớn của giáo hội Công giáo. Chúng tôi đã tham gia vào mọi lĩnh vực, mọi khía cạnh của cuộc sống. Tôi nghĩ chúng tôi đã không để ý đến hoạt động loan báo tin mừng. Chúng tôi dạy giáo lý cho thanh thiếu niên ở trường và nghĩ rằng như vậy đã đủ cho cuộc sống. Sau đó, chúng tôi không đầu tư cho giới trẻ nữa. Chúng tôi không dành thời gian cho việc loan báo tin mừng. Kết quả là đức tin bị ảnh hưởng.
Trước cuộc khủng hoảng đức tin này, ngày nay ở Ireland, một số phong trào và dòng tu đang nỗ lực dấn thân truyền giáo và đào tạo đức tin. Đức cha Alphonsus Cullinan của Waterford xem đây là một dấu hiệu hy vọng cho Ireland. Ngài nói, tôi thấy một hy vọng lớn, tôi thấy những đốm sáng nhỏ hy vọng trên khắp đất nước. Tôi thấy giáo hội đang hiện hữu trong những thực tại nhỏ, nhưng chiếu sáng rực rỡ khắp nơi. Đó là những ngọn nến nhỏ hiện diện trên mọi miền đất nước. Và một ngày nào đó, những đốm lửa này sẽ trở thành ngọn lửa lớn. Cha Gorman nói, ở Ireland, có một số phong trào giới trẻ chắc chắn sẽ tạo nên làn sóng. Youth 2000, tuổi trẻ 2000 là một trong số các phong trào này. Qua mục vụ dành cho những người trẻ, tuổi từ 16 đến 35, tuổi trẻ 2000 có mục tiêu nuôi dưỡng một thế hệ mới của những vị thánh. Sáng kiến quốc tế này đến với Ireland vào năm 1993, tìm cách lôi cuốn những người trẻ có sự kết hợp sâu xa và lâu dài với Chúa Giê-xu bằng cách đặt thánh thể, nguồn và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu ở trung tâm sứ vụ. Cô Maria Mann, 20 tuổi, cho biết tuổi trẻ 2000 đã giúp cô nhận ra rằng thật tròn đầy khi bạn có Chúa trong cuộc đời. Chúa lấp đầy trái tim và tâm hồn bạn.
Một phong trào khác, Holy Family Mission, sứ vụ thánh gia ở Waterford, Ireland, cũng đang làm việc để đào tạo những người trẻ trong đức tin bằng cách cho họ cơ hội sống cùng nhau trong một cộng đoàn Công giáo tự nguyện với thánh lễ hàng ngày, chầu thánh thể và đào tạo truyền giáo. Phong trào này là một cộng đoàn giáo dân hoạt động dưới sự bảo trợ của giáo phận Waterford and Lismore, được thành lập vào tháng 10 năm 2016 như một đáp ứng trước khao khát của những người trẻ trên khắp Ireland được huấn luyện trong đức tin để sau đó chia sẻ niềm xác tín này với người khác. Thời gian huấn luyện kéo dài trong một năm dành cho những người trong độ tuổi 18 đến 30. Tại điền trang tuyệt đẹp Lancomegra, các bạn trẻ được đào tạo trong 5 lĩnh vực thiêng liêng, cá nhân, kiến thức, đời sống cộng đoàn và truyền giáo. Trọng tâm là truyền cho các bạn trẻ ngọn lửa tình yêu Chúa Kitô để họ có thể chia sẻ tình yêu này với thế giới. Michael Tierney, 27 tuổi, nghiên cứu sinh tiến sĩ đến từ County Offaly, đang tham gia một năm cho Chúa, nói rằng đối với nhiều bạn trẻ có đức tin, thật phản văn hóa. Việc sống đức tin hiện tại khác với các thế hệ trước, vì vậy bạn thực sự cần biết đức tin của mình. hiện nay sứ vụ thánh gia thực sự cần thiết để tạo ra một thế hệ thanh niên lãnh đạo sự đổi mới của giáo hội và là những người thực sự bén rễ trong những gì giáo hội tin tưởng. Teresa Johnson đến với sứ vụ thánh gia từ Chicago ngay sau khi tốt nghiệp trung học vì cô cảm thấy cần phải rèn luyện thêm về đức tin và muốn đi sâu hơn vào tương quan với Chúa. Cô chia sẻ, có rất nhiều cơ hội để có thể cầu nguyện và thực sự gặp gỡ Chúa. Điểm nổi bật là chầu thánh thể mỗi ngày. Tôi nghĩ chầu thánh thể và thánh lễ mỗi ngày là chìa khóa, chỉ vì đó là nơi mà sự biến đổi đã thực sự xảy ra. Và cùng với điều này, tình bạn chân thành sâu sắc đã xuất hiện trong năm nay. Chúa đang huấn luyện tôi cho sứ vụ chỉ vì người đang làm nhiều điều nơi tôi mà tôi không ngờ tới. Đức cha Alphonso Cullinan nhận xét về sứ vụ thánh gia rằng ý tưởng về một địa điểm ở đó bạn có thể hiểu về mình, về Chúa hơn và sau đó thực sự đối diện với cuộc sống như một người xác tín, trưởng thành, trung thành hơn. Đó là một món quà tuyệt vời. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người trẻ bước vào đại học mà không thực sự biết mình muốn gì rồi bị phân tâm bởi nhiều điều. Những hoa trái đã nảy sinh tại đây với bảy ơn gọi linh mục và tu sĩ cùng với những gia đình trẻ tốt lành xuất phát từ đây. Ngoài ra, nhiều bạn trẻ đã mô tả một năm cho Chúa là một bước quan trọng cho họ trước khi bước vào môi trường đại học. Một số đã tham gia vào các hoạt động xã hội công giáo trong môi trường đại học, bắt đầu từ các gia đình công giáo. Một số người đến với sứ vụ thánh gia đã từng là giáo viên, y tá. Họ tạm dừng sự nghiệp và sau đó họ đã quay trở lại với thực tế, quay trở lại môi trường đó, nhưng được đào tạo tốt hơn để làm chứng cho đức tin và trả lời những câu hỏi mà đồng nghiệp của họ đặt ra.
Ở một quốc gia mà ít nhất 10 giáo phận không có một chủng sinh nào theo học để tiến tới chức linh mục, nhiều người công giáo Ireland coi số ơn gọi trong dòng đa minh là một dấu hiệu hy vọng cho Ireland. Cha Con Manion, giám đốc ơn gọi dòng đa minh Ireland cho biết, hiện tại có 16 người đang được huấn luyện, chuẩn bị trở thành tu sĩ đa minh. Một trong số họ đã để lại sự nghiệp thành công đằng sau, như luật sư, chăm sóc sức khỏe và các ngành nghề khác. Có cả một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp từng chơi cho Manchester United. Cha Manion nói, một trong những lý do khiến người trẻ được dòng đa minh thu hút là vì đoàn sùng học hỏi đức tin, cống hiến cuộc đời để học hỏi chân lý, với mục tiêu có thể ra đi và chia sẻ với người khác. Tôi nghĩ ở Ireland vào lúc này, mọi người thực sự khao khát tìm hiểu thêm về đức tin, và tôi nghĩ đó là điều mà chúng ta thấy rất nhiều ở thế hệ trẻ. Cha Marion lưu ý rằng, nhiều người Ireland không thực sự từ bỏ đức tin, họ chỉ bị trôi giạt, và rất thường, lý do khiến họ rời xa đức tin là vì họ không bao giờ thực sự hiểu đức tin ngay từ đầu. Vì vậy tôi nghĩ, hiện nay đối với nhiều người trẻ, khi họ bắt đầu nhìn thấy đức tin phong phú và truyền thống tuyệt vời của chúng ta, cũng như kiến thức, sự khôn ngoan, triết lý và vẻ đẹp đức tin của chúng ta, và khi mọi người kết nối với điều đó, thì họ thực sự muốn truyền đạt điều đó cho người khác. Các tu sĩ đa minh đến Ireland lần đầu tiên vào năm 1224, chỉ 3 năm sau khi Thánh đa minh qua đời. Cha nói tiếp, khi bạn nhìn vào lịch sử của dòng đa minh, khi bạn nhìn vào lịch sử của giáo hội ở Ireland, có rất nhiều thăng trầm qua nhiều thế kỷ và các cuộc bách hại. Chúng tôi đã trải qua những thời điểm tốt và xấu, nhưng chúng tôi vẫn ở đây 800 năm sau. Cha Patrick Joseph, linh mục đang phục vụ một cộng đoàn nông dân ở Cavan, đã nhắc nhở về di sản vĩ đại do các vị thánh và các vị tử đạo của Ireland đã trao tặng, bao gồm nhiều linh mục, giám mục và giáo dân can đảm đã bị giết vì đức tin dưới thời nữ hoàng Anh Elizabeth và các luật hình sự. Anh T.S. Ney của nhóm dành một năm cho Chúa, tra cứu kinh thánh và tìm thấy hy vọng trong các câu chuyện kinh thánh, cách Thiên Chúa sử dụng chỉ một số người còn sót lại, chẳng hạn như một số ít người để thực sự dẫn đầu sự canh tân đức tin này hoặc hoán cải cả một thị trấn hoặc một ngôi làng. Anh nói, bạn phải can đảm, bởi vì bạn biết đấy, Chúa sẽ gọi bạn tới những nơi không ngờ tới. Và tôi muốn nói rằng, bạn cũng phải có can đảm mở ra và sẵn sàng đi đến nơi mà người sẽ dẫn dắt bạn. Đối với Đức cha Cullinan, con đường phía trước của giáo hội công giáo ở Ireland sẽ luôn đi đến sự thánh thiện cá nhân. Như Thánh Gioan Phaolô II đã từng nói, có một lỗ hổng trong tâm hồn con người mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy ngài. Và đó là lý do tôi liên tục làm việc, biết rằng bất kể điều gì xảy ra, Chúa Kitô là câu trả lời.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Khi ta già.
Ai cũng có một thời tuổi trẻ để vẫy vùng sông nước, đi đây đó cùng núi sông và nuôi dưỡng những hoài bão, khát vọng. Ai ở tuổi trẻ cũng đầy sức sống và nhiệt huyết, chẳng ngại gió sương, thử thách. Cái thời mà dẫu có thức cả đêm cũng mau chóng lấy lại sức lực, có tập trung liên tục 8 tiếng đồng hồ cũng không phải là điều gì khó khăn. Hay có nhận bao việc cũng không lo lắng, ta sẽ quên chúng. Và có thất bại, ta cũng tin mình có thể làm lại, đi lại, thậm chí trở lại từ đầu. Ai cũng có một thời đầy năng lượng, đầy nhuệ khí và nhanh nhẹn. Nhưng rồi đến một ngày, những thứ từng là của ta, từng thuộc về ta, cũng dần dần rời bỏ chính ta, khi mà cái tuổi ngày càng kéo ta lên những nấc thang mới. Cái tuổi tước dần mọi thứ quanh ta. Công việc, ngày rời bỏ công việc vì tuổi cao sức yếu, cũng là ngày bắt đầu đấu tranh cho những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Ta đã thành kẻ vô dụng ư? Nếu không phải là vô dụng, sao ta bị đẩy ra sau khi đã gần hết giá trị sử dụng của vận hành xã hội? Rồi tiếp tục chứng kiến mọi người cũng dần rời xa ta, bởi công việc đã hết thì có những tương quan cũng dần rơi rụng trong nhịp sống này. Xa công việc, ta sẽ làm gì với khối thời gian dài dõng những ngày này? Ta sẽ làm gì để thấy thời gian có ý nghĩa với chính mình? Há chẳng phải ta đã thấy có những người già trước ta, họ chẳng biết làm gì với tuổi già, với khối thời giờ mênh mông ấy. Để rồi, bộ não cũng mau mất đi những ký ức sau quãng thời gian không được vận hành. Sức khỏe. Ta đâu còn có thể đi lại hay di chuyển một cách dễ dàng như ngày trước. Bầu bạn với ta giờ đây là cây gậy, là xe lăn, là hành lang với thanh vịn bám vào tường. Thậm chí, đôi khi việc thở, việc ăn uống cũng không còn là điều dễ dàng. Cũng có khi, việc ăn gì, uống gì không còn thuộc về quyết định của chính ta. Ta cũng bắt đầu tập quen với những đêm mất ngủ, thức trằn trọc cả đêm và hồi tưởng về những việc làm trong quá khứ, và cả những day dứt vì những hành động xưa. Ngày xưa, chỉ cần đặt lưng lên giường là có thể chìm vào giấc ngủ, thèm những giấc ngủ. Nhưng lúc này, để có thể ngủ được, đôi khi ta cần đến một liều thuốc nhẹ. Giờ đây, ta thấy khó khăn với cả chính mình, vì dường như các bộ phận trên cơ thể đang dần không nghe theo ta nữa. Sự tự tin. Ngày xưa ta có thể tự làm mọi thứ và cũng ít sợ hãi điều chi. Nhưng lúc này, kẻ già này sợ hãi những tiếng ra lệnh của nhân viên chăm sóc, sợ cái nhìn khó chịu hay những lời trách mắng của chính con cái mình. Làm điều gì ta cũng phải đắn đo theo quy chuẩn của những đứa con, theo một cách nào đó. Sợ một mình, sợ cô đơn vốn đang bủa vây từng ngày, sợ chứng mất trí rồi sẽ tìm đến ta, quẩn quanh từng hành vi của chính ta, sợ lúc tỉnh bất chợt giữa đêm và thấy mình cô độc giữa cuộc sống, sợ chẳng còn một ai buồn nói chuyện hay bên cạnh ta, mà họ sẽ phớt lờ một kẻ già nua đầy ốm yếu. Ta sợ những điều ấy, bởi ta đã thấy cụ già kia vào sáng sớm, khi mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ. Cụ trên chiếc xe lăn đã ra khỏi phòng, đang hỏi người trẻ kia rằng, đâu là thang máy để cụ đi xuống tầng dưới, nơi có căn phòng của cụ, trong khi căn phòng đang ở phía trước cụ. Và khi được đưa về trước cửa phòng mình, cụ cũng không nhận ra đây là phòng của mình, ngay cả khi đã nhìn thấy bảng tên trước mặt. Cụ cũng không còn nhận ra tên của chính mình. Thế rồi, vào giữa ngày, cụ lại tỉnh tỏ như mọi khi. Hay một cụ già khác, giữa ngày cụ đòi ăn vì nghĩ rằng mình chưa ăn gì, và khi không thấy ai đem thức ăn đến thì rơi nước mắt và khóc vì cảm thấy mình muốn ăn mà không ai giúp, cảm thấy mọi người đang bỏ rơi mình. Và giữa những cụ già ấy, ta thấy với họ, sau những bữa ăn, giấc ngủ, thời gian còn lại của họ là nhà nguyện, ngồi trước nhà chầu thánh thể. Hay lúc khác thì chuỗi mân côi trên tay, tay còn lại là cây gậy và đang đi lại trong hành lang cả trăm lần. Những người mà có lẽ phần đời còn lại sẽ chẳng bước ra khỏi cánh cửa nhà. Có lẽ nơi nhà chầu thánh thể cùng tràng chuỗi đang là điều gìn giữ họ, bên cạnh họ, điểm tựa cho họ và gần họ hơn cả trong những thời gian cuối ngày. Để rồi, ngay cả những khi tỉnh táo hay lãng quên, họ vẫn giữ được nét hiền hậu và nhẹ nhàng với mọi người.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.